Bài Phúc Âm theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các con hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vắt nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ con người sẽ đến. Vậy các con nghĩ ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân để cứ giờ mà phân phát lương thực cho họ? Phúc cho đầy tớ ấy khi chủ nó đến thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người ấy lên coi sóc tất cả gia sản ông. Nhưng nếu đầy tớ ấy xấu nghĩ trong lòng rằng chủ tôi về muộn, rồi nó đánh đập các bạn đầy tớ, lại còn chè chén với lũ say sưa, chủ đầy tớ ấy trở về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, ông sẽ xé xác nó ra và cho nó chung số phận với những kẻ giả hình, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm này có nhiều điểm rất là đặc biệt. Trước hết chúng ta phải để ý là bài phúc âm này là bài phúc âm của Thánh Matthew đoạn 24, cuối đoạn 24, mà đoạn 24 trước đó là toàn nói về ngày tận thế thôi. Còn hôm qua với lại mấy ngày của tuần trước chúng ta đọc toàn bộ phúc âm Thánh Matthew đoạn 23 về thành phần luật sĩ và biệt phái giả hình mà Chúa đã khiển trách rất là nặng lời với họ. Hôm nay thì giáo hội không có chọn đọc cái phần đầu về tận thế mà chọn đọc cái phần cuối cùng liên quan đến vấn đề Chúa khuyên các môn đệ, bởi vì ở đây Chúa nói là phán cùng các môn đệ, có nghĩa là Chúa cảnh giác các môn đệ. Phải sống làm sao? Trước hết, các con hãy tỉnh thức. Tại sao vậy? Vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Thì ở đây Chúa có thể nói đến cái về ngày tận thế, bởi vì trước đó Chúa nói về ngày tận thế rồi. Và không ai biết được cái ngày tận thế xảy ra ngày nào. Vì thế nên Chúa nói các con hãy tỉnh thức. Đó. Bởi vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Chính vì không biết giờ Chúa đến nên cứ phải tỉnh thức. Và đó là lý do mà chúng ta sẽ thấy là ngày mai chúng ta sẽ đọc cái bài phúc âm sang đoạn 25 về 10 trinh nữ, 5 cô khổ dại và 5 cô khôn ngoan. Chúa cũng nói với các môn đệ, bởi vì các môn đệ chính là các Kitô hữu đã nhận phép rửa, đã trở nên trinh trong như các trinh nữ mà chờ đợi chủ về, chờ đợi chàng rể đến. Chàng rể đến thì các cô phải tỉnh thức. Đó, nếu mà các cô không tỉnh thức thì sẽ rất là nguy hiểm. Những ngày cuối thời đó nó khủng khiếp đến nỗi mà cả những cái cô khôn ngoan cũng ngủ luôn. 10 cô đều ngủ hết. Nhưng mà khác nhau ở chỗ là các cô có giàu hay là không có giàu thôi. Vậy thì giàu ở chỗ nào? Thì cái đó em sẽ chia sẻ sau khi tới cái thời điểm của nó. Tới bài phúc âm đó. Nhưng mà đại khái ở đây Chúa nói hãy tỉnh thức, có vậy thôi. Tỉnh thức ở chỗ là chờ đợi Chúa. Và nếu chúng ta không tỉnh thức và không luôn luôn chờ đợi Chúa đó, có một lòng khao khát chờ đợi Chúa đó, đó, dù chúng ta tội lỗi, dù chúng ta đau khổ, dù chúng ta thế nào nữa vẫn trông cậy Chúa, thì đó là tỉnh thức. Còn nếu mà động một tí đau khổ tới là chúng ta buông bỏ, chúng ta trách Chúa rồi vân vân, đó là chúng ta không tỉnh thức. Và Chúa nói một cách rất là oái oăm nữa là vậy các con phải sẵn sàng. Vì lúc các con không ngờ con người sẽ đến. Con người đến vào lúc chúng ta không ngờ. Chúa xác định rõ ràng trong bài phúc hôm nay này. Các con phải sẵn sàng. Vì lúc các con không ngờ thì con người sẽ đến. Chúa chơi ngon vậy. Chúa nhằm lúc chúng ta không ngờ thì Chúa tới. Còn lúc chúng ta ngờ thì Chúa không tới à? Theo em thì không phải như vậy. Bởi vì khi chúng ta luôn luôn tỉnh thức là lúc chúng ta ý thức được và cảm nhận được là Chúa hiện diện với chúng ta, ở với chúng ta, dù là chúng ta được may lành hay đau khổ. Đó. Từ đó nên Chúa luôn luôn đến. Chúa luôn luôn muốn tỏ mình ra cho những ai mà mong đợi Chúa, khao khát Chúa, tin vào Chúa, chấp nhận Chúa. Thì con người tới lúc nào cũng được hết. Còn nếu mà chúng ta không có để ý đến Chúa nữa, quên Chúa, là lúc bây giờ tại chúng ta đang sống trong tăm tối, tại chúng ta không tin Chúa. Do đó nên khi mà Chúa tới bất ngờ, qua những đau khổ thử thách, qua gian nan khốn khó, thì chúng ta không nhận ra Chúa. Nó là như vậy đấy. Bởi thế nên khi mà chúng ta sẵn sàng ở chỗ là tỉnh thức, ở chỗ sống đức tin, sống đức cậy, sống đức mến, như cái đèn đó, cái đèn đó là cái đèn đức tin của 10 câu trinh nữ đó. Cái đèn đó là đèn đức tin, mà nó cháy sáng đức mến, nhưng mà bằng dầu đức cậy. Cái khôn ngoan là ở chỗ luôn luôn tin cậy Chúa, dù thế nào đi nữa vẫn cậy trông vào Chúa, thì đó là tỉnh thức, thì đó là sẵn sàng. Dù mình có ngủ đi nữa, giống như là 10 cô khôn ngoan đi nữa, nhưng mà mình vẫn trông cậy Chúa. Dù mình có bị thế nào đi nữa, chúng ta vẫn trông cậy Chúa, đó là khôn ngoan. Và vì thế nên Chúa khuyên các tông đồ là: vậy các con nghĩ ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan? Đấy, khôn ngoan ở chỗ có giàu, trông cậy Chúa, chấp nhận mọi gian nan khốn khó, trung thành với Chúa cho tới cùng. Đó, đầy tớ trung tín và khôn ngoan là như vậy. Và khôn ngoan ở đây còn ở chỗ nào? Chúa nói là Chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân để cứ giờ mà phân phát lương thực cho họ. Đấy, khôn ngoan ở chỗ là phân phát lương thực cho những người gia nhân của mình vào đúng cái giờ. Cái giờ của ai đây? Có phải là giờ của chủ chiên không? Hay là giờ của con chiên? Em nghĩ là giờ của con chiên, chứ không phải là giờ của chủ chiên. Bởi vì chủ chiên á, luôn luôn đi tìm chiên, phải không ạ? Nuôi trước chiên và chăm sóc cho chiên. Vậy thì giờ của con chiên là nó bị lạc, lúc bây giờ chủ đi tìm nó. Đấy, chẳng hạn một cái trường hợp rất điển hình. Thí dụ một người rất là cần xưng tội, rất là cần xưng tội, bởi vì họ phạm tội trọng, mới phạm tội trọng, họ xưng tội ngay. Nếu không có họ, họ đi đường, họ bị accident hay là bị cái gì là chết ngay, là chết bất kỳ tử là chết. Do đó họ vội vàng đi xưng tội. Nhưng mà tới với cha, cha nói chưa tới giờ, chờ chính là trang xưng. Chúng ta thấy không? Đâu phải là cứ giờ mà phân phát lương thực cho họ đâu. Một chủ chiên rất là nguyên tắc. Và như vậy đó, khi mà cái người đó chết mà đang mắc tội trọng đó, thì cái vị linh mục đó sẽ chịu trách nhiệm đó. Chứ không thường, trừ khi mà vị linh mục đó nghĩa là khẩn trương, không có thể mà đứng lại để mà giải tội cho họ vân vân. Đó, thí dụ là đang chạy đi sức dầu gì đấy vân vân vân. Đó, còn ngoài ra nếu mà đang bận cái gì đi nữa, nhưng mà người ta rất khẩn trương đến xin mình xưng tội như vậy, và con rất là cần cha ơi, xin cha giúp con, nhất định không, thì rất là phải để ý đến trả lẽ trước mặt Chúa về cái này. Đó, cứ giờ mà phân phát lương thực theo cái giờ của con chiên của mình, nhu cầu của nó, chứ không phải nhu cầu của mình. Phúc cho người đầy tớ ấy khi chủ đến thấy nó đang làm như vậy. Có nghĩa là đang sống cho chiên, hy sinh mọi sự cho chiên, phục vụ chiên, đó, sông mùi chiên, thì đó là phúc cho cái người đầy tớ đó. Phúc cho cái người đầy tớ đó. Chúng ta thấy là nếu không á, thì nó xảy ra cái gì? Nếu mà cái đầy tớ xấu đó, Chúa nói trong bài phúc âm là nghĩ trong lòng rằng chủ tôi về muộn, rồi nó đánh đập các bạn đầy tớ, lại còn chè chén với lũ say sưa. Có nghĩa là sống buông tuồng, sống bất xứng với lại cái chức vụ của mình, cái sứ vụ của mình, là một chủ chiên, là một người được trao phó cho các gia nhân để mà chăm sóc, thì quá trái lại thì lại lạm dụng những cái gia nhân của mình. Chẳng hạn linh mục lạm dụng tình dục đấy, chè chén say sưa đó, đó rồi đánh đập đầy tớ của mình đó. Đó là tất cả những cái đang xảy ra bây giờ này. Chủ đầy tớ ấy về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, bởi vì đang làm những cái sự đó là những cái sự đi ngược lại với những cái gì mà Chúa mong đợi, và nghĩ rằng mình chưa tới giờ chết và Chúa chưa có tới, do đó mình tháo hồn mà xúc phạm, rồi đến lúc ăn năn thống hối cũng còn kịp. Nhưng mà sức mấy còn kịp, làm sao biết được giờ mình chết mà kịp. Và thân phận của họ ra sao? Đây, Chúa nói ông sẽ xé xác nó ra, khủng khiếp chưa, và cho nó chung số phận với những kẻ giả hình. Ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Kẻ giả hình đây chúng ta thấy rồi, mới hôm qua và mấy ngày trước Chúa nói về biệt phái và luật sĩ, đó là thành phần giả hình. Đó, thành phần giả hình. Và thành phần giả hình là không có bao giờ sẽ được cứu rỗi hết. Bởi vì họ sống trong giả dối, mà Thiên Chúa là chân thật. Làm sao mà được cứu rỗi, mà được nên bột với đấng chân thật được nếu mà sống giả hình, nếu sống gian dối. Gian dối là thuộc về ma quỷ. Do đó ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng là như vậy. Bởi thế nên chúng ta hãy để ý đến bài phúc âm hôm nay, Chúa kêu gọi chúng ta là hãy tỉnh thức. Và khi chúng ta tỉnh thức, chúng ta sẽ không sợ, sẵn sàng bất cứ lúc nào Chúa đến, Chúa gọi con, này con đây, con sẵn sàng về với Chúa. Và dù con tội lỗi nhưng con tin vào Chúa, Chúa tha cho con. Do đó nên chúng ta cứ an tâm, nếu chúng ta tin vào Chúa, trông cậy Chúa và luôn luôn tỉnh thức như vậy. Nhất là khi chúng ta có trách nhiệm với tất cả những người khác Chúa trao cho chúng ta, chẳng hạn cha mẹ với con cái, hay là người làm đầu trong một hội đoàn, hay là trong một cái cộng đoàn nào đó. Đấy, tất cả những người đó phải làm sao mà giống như Chúa khuyên dạy trong bài phúc âm này là đầy tớ trung tín. Trung tín ở cái chỗ là làm theo ý Chúa, không phải là ý mình. Và khi làm theo ý Chúa thì là sống bác ái yêu thương, trở thành khôn ngoan. Và khôn ngoan ở đây là làm sao phục vụ cho đã đắc lực tất cả những gì theo nhu cầu của anh chị em mình, của những người dưới của mình, chứ không phải hưởng thụ, chứ không phải theo ý của mình. Đó, chẳng hạn giáo dục con cái cũng vậy, là giáo dục nó theo cái ý của Thiên Chúa, ơn gọi Chúa gọi nó, chứ không từng đứa một, chứ không phải là theo ý của mình, cho cái này là hơn cái kia, thằng này con này hơn con kia, đứa con này hơn đứa con kia, bắt nó phải giống nhau hết mọi sự, vân vân. Không phải, cái đó không phải là khôn ngoan, mà là phải làm sao cho nó đúng ý Chúa, thì đó mới là khôn ngoan và trung tín. Ôi lạy mẹ Maria, mẹ đã giúp cho chúng con sống cho tới ngày hôm nay với tư cách là một người con Thiên Chúa, với tư cách là môn đệ của Chúa Kitô. Xin mẹ giúp cho chúng con luôn luôn tỉnh thức và chờ đợi Chúa tới bằng tất cả lòng đức tin, đức cậy, đức mến của chúng con, giống như người trinh nữ khôn ngoan cầm đèn mang theo cả dầu, để nhờ đó chúng con sẵn sàng bất cứ lúc nào Chúa đến, chúng con cũng có thể được theo Chúa vào dự tiệc cưới nước trời với mẹ muôn đời. Amen.
Mặc lấy tâm tình của Chúa cho.